Kim Cang Thừa, đời sống tu đạo. Trong Phật giáo Tây Tạng, nhiều hành giả nam và nữ theo 10 giới tu đạo căn bản, với một cốt lõi nhỏ hơn theo luật xuất gia, thọ cụ túc cao hơn. Các thượng sư được kính trọng gọi là Lama hay Guru, có thể là cư sĩ hay xuất gia, và cũng có những du già sư không thọ cụ túc, tu tập ở những nơi hẻo lánh. V84. Bốn pháp ba la di nếu phạm sẽ hủy hoại đời sống từ phiền. Đoạn này nói về các luật chính yếu nếu phạm sẽ khiến một vị sư hoặc sư nữ bị trục xuất khỏi tăng già. Hầu như các giới luật có ngôn từ tương đồng cũng được tìm thấy trong luật xuất gia của Thượng Tọa Bộ. Xem mục Thượng Tọa Bộ TH193 ở trên và Đại Thừa ở Đông Á. Các luật này cấm chỉ hành dâm, trộm cắp, giết người hoặc hỗ trợ hoặc kích động tự tử và vọng ngữ về các thiền chứng và tuệ quán. Bạch Chư Đại Đức, đây là bốn pháp ba la di, hán dịch, tha thắng xứ, rút ra từ giới kinh, Pratimotsa Sutra, mỗi nửa tháng tụng một lần. 1. Nếu tỳ kheo nào đã thọ trì học xứ của tỳ kheo, cùng các tỳ kheo đồng giới, chưa xả giới, giới yếu kém mà không phát lộ, hành phi phạm hạnh, cho đến cùng với loài súc sinh, tỳ kheo ấy phạm ba la di, bị hủy hoại, không được cộng trú, sống chung với các tỳ kheo trong tăng. 2. Nếu tỳ kheo nào, từ trừng phán hay từ làng xóm, lấy vật không được cho với tâm trộm cắp, do lấy vật không được cho ấy mà vua hay đại thần của vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc trục xuất khỏi nước, nói rằng ngươi là kẻ phạm tội, là kẻ ngu si, là kẻ không biết gì, là kẻ trộm cắp. Tỳ kheo ấy lấy vật không được cho như vậy phạm ba la di, bị hủy hoại, không được cộng trú. 3. Nếu tỳ kheo nào cố ý tự tay mình tước đoạt sinh mạng của con người hoặc tương tự con người, hoặc cầm dao đưa cho người khác giết, hoặc khiến giết, hoặc khích lệ cho chết, khen ngợi chết, nói rằng, ôi này bạn, ít gì đời sống xấu xa này, thà chết đi tốt hơn. Bằng tâm ý như vậy, tư duy như vậy, người ấy do thế mà chết, tỳ kheo ấy phạm ba la di, không được cộng trú. 4. Nếu tỳ kheo nào thực sự không biết, không thấy, không chứng đắc pháp của bậc thượng nhân mà tự tuyên bố có biết, có thấy, có chứng đắc pháp của bậc thượng nhân rằng tôi hiểu điều này, tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tỳ kheo ấy về sau dù bị cực vấn hay không bị cực vấn, vì muốn cầu tự thành tịnh, nói rằng thưa chư đại đức, tôi thực sự không biết mà nói biết, không thấy mà nói thấy. Đấy chỉ là những lời hư dối. Tỳ kheo nào nói như vậy, trừ tăng thượng mạng, phạm ba la di, không được cộng trú. Bạch chư đại đức, tôi đã tụng xong bốn pháp ba la di. Tỳ kheo nào phạm bất cứ một pháp nào, không còn được cộng trú với chư tỳ kheo khác. Như trước kia, sau khi phạm cũng vậy. Chư đại đức, nay hỏi, trong đây có thanh tịnh không? Lần thứ hai và thứ ba hỏi như vậy. Các đại đức trong đây thanh tịnh vì im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Pratimosa Sutra of the Mula Savasti Vadin, Session 2, Radhika 3A7-4A1, dịch Anh, from Sanskrit by D.S. V85. giáo huấn tân tỳ kheo. Đoạn sau đây, Ngài Atisa giáo huấn các tân tỳ kheo Tây Tạng viễn ly hết thảy các thế sự và chú tâm vào độc cư hành pháp. Khi tôn giả Atisa đang ngủ tại Yepatrak gần Lhasa, Ngài giáo giới như sau: Này chư thánh tử, hãy suy xét kỹ điều ta sắp nói với các ngươi. Nói chung, người trong mạt thế này sống đời ngắn ngủi và có nhiều thứ phải học. Bởi vì không chắc được mình sống bao lâu, các ngươi nên nhanh chóng nỗ lực từ bỏ những tham cầu thế gian của mình. Nếu các ngươi có tài sản và kiếm sống như hàng cư sĩ, thì các ngươi chẳng nên nói rằng mình là người xuất gia. Dù các ngươi có thể sống trong tự viện, chừng nào các ngươi còn e ngại việc từ bỏ những hoạt động thế tục của mình, thì người chớ nên nói rằng ta là người xuất gia. Chừng nào tâm các ngươi còn bị cuốn theo dục lạc của đời này và tràn đầy ác tâm, thì chớ nên nói rằng ta là người xuất gia. Dù các ngươi có thể sống trong tự viện, chừng nào các ngươi còn dính dáng với kẻ thế tục và phí thời gian của mình để nói chuyện thế sự vô ích, thì chớ nên nói rằng ta là người xuất gia. Chừng nào các ngươi không thể chịu đựng được dù chỉ một tổn hại nhỏ nhoi mà người khác gây cho mình và không thể giúp đỡ dù chỉ chút ít cho kẻ khác, thì chớ nên nói rằng ta là người xuất gia. Nếu các ngươi nhận mình là như vậy, thời các ngươi sẽ vọng ngữ với hàng cư sĩ. Dù các ngươi có thể làm cho họ tin rằng các ngươi như lời nói, thời các ngươi cũng chẳng thể dối gạt được những ai có vô ngại kiến và những vị có pháp nhãn, và quả của nghiệp này sẽ đi theo các ngươi. Toàn bộ trọng điểm của đời sống trong tự viện là để tránh hỗn tạp với người đời và để xả ly ràng buộc với thân quyến và bằng hữu. Một khi các ngươi đã bằng sự xả ly hết thảy những điều này mà trừ đi những ý niệm tham cầu dục lạc và mọi nhân duyên làm tán tâm, thì các ngươi sẽ khai mở được bồ đề tâm quý giá của chính mình. Vì vậy, chớ nên, dù chỉ một sát na, chạy theo tâm lo sợ việc xả ly thế sự. Vì trước giờ các ngươi chưa từng theo đạo pháp và định tâm của các ngươi không đủ mạnh, nên những vọng tưởng thế gian sẽ nảy sinh liên tục và dũng mãnh trong tâm các ngươi. Trừ khi các ngươi dùng một số pháp cụ thể đối trị chúng, nếu không thì cũng chẳng ích chi khi ngủ nơi hoang vắng, cũng chỉ như cầm thú sống ở nơi đó mà thôi. Nói tóm tắt, dù các ngươi có thể sống trong tự viện, pháp sẽ chẳng thể hộ cho các ngươi trừ khi các ngươi buông xả những thế sự của đời này và chuyển tâm mình khỏi sự vọng cầu của thế gian. Hãy xả ly hết thảy những điều ấy. Nếu các ngươi nghĩ rằng mình có thể hành như trước đây mà lại chẳng sao lãng pháp, dù trong đời này hay trong các đời vị lai, thời pháp hành của các ngươi sẽ thành thứ yếu. Và nếu nó là thứ yếu, nó chỉ có thể là giả dối, hư ngụy. Luôn tránh xa bạn xấu và sống nơi u ẩn. Đừng trụ hoài một chỗ mà tích tập phiền não, dù cho có làm gì cũng phù hợp với pháp. Bất cứ gì xảy đến, hãy dùng nó như là đối trị phần của phiền não. Hành như vậy là chân chánh hành trì pháp. Hãy nên gắng làm theo. Nếu như gắng tu tập được chút phẩm tánh thiện, chớ dương dương tự đắc, rơi vào tây ma phương. Hãy ngủ nơi hẻo lánh, giữ cho tâm định tĩnh và điều phục tự thân, sống thiểu dục tri túc. Các người chớ cố chấp những thiện pháp của mình, chớ nên tìm kiếm lỗi lầm của kẻ khác. Hành mà không sợ, không lo. Đừng tăng trưởng phân biệt mà hãy luôn có tâm từ. Chớ nên bị sao lãng bởi các vọng tưởng. Hãy luôn luôn tư duy chánh pháp. Khiêm hư và nhẫn nhục khi bị công kích. Phòng chớ khoe khoang, ngăn ngừa đa dục, luôn luôn từ ái ôn nhu. Dễ hài lòng, dễ chấp nhận. Trốn thoát thế gian như con thú hoang, chưa xuất ly thế gian, chẳng phải người hành pháp. Chưa từ bỏ bốn nghề kiếm sống, không phải hàng xuất gia. Chưa viễn ly tham dục, chẳng phải người hành đạo. Nếu chẳng có từ bi, thời chẳng là Bồ Tát. Chưa đoạn tuyệt thế sự, chẳng đạt du già hành giả. Chớ nên bị đánh lừa bởi tham lam vọng chấp. Tóm lược lại như vậy, khi sống trong tự viện, chỉ hành pháp mà thôi. Đừng để tâm chi khác, như thế mới có thể, chẳng ân hận điều chi, lúc thời khắc cận kề, lâm chung xong một kiếp. Vào lúc khác, Ngài Atisa nói rằng, mặc thế chẳng phải là khi để khoe khoang, mà đó là lúc để chứng tỏ lòng kiên định. Đó chẳng phải là khi thượng tọa lên cao, mà lúc ngồi xuống chỗ thấp. Đó chẳng phải là khi nương người phụng sự, mà là lúc hành hành độc cư. Đó chẳng phải là khi giáo giới đệ tử, mà đó là lúc giáo giới chính mình. Đó chẳng phải là khi nghe theo lời dạy, mà là lúc nghĩ về ý nghĩa của chúng. Đó chẳng phải là khi đi lại tới lui, mà là lúc ngủ ở một chỗ. Miscellaneous Oral Precepts, FF Folio Number 9B 15A, dịch Anh TA.